Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Dean X Rule, The Only Difference Between Success and Failure là một cuốn sách phi hư cấu về kinh doanh và phát triển cá nhân của Grant Cardone, tập trung vào tư duy tăng trưởng và hành động quyết liệt. Cuốn sách không chỉ nói về việc đặt mục tiêu lớn hơn, mà còn nhấn mạnh rằng người đọc phải nâng mức nỗ lực lên gấp nhiều lần so với cách làm thông thường. Cardone trình bày cuốn sách như một hệ thống tư duy và kỷ luật, trong đó thành công không đến từ may mắn hay sự cân bằng vừa phải, mà từ việc dám đặt kỳ vọng cao và theo đuổi chúng bằng hành động liên tục. Tác phẩm đặc biệt phù hợp với doanh nhân, người làm bán hàng, người khởi nghiệp và bất kỳ ai đang muốn thoát khỏi tình trạng trì hoãn hoặc làm việc ở mức trung bình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư tưởng cốt lõi của 10X là đặt mục tiêu lớn hơn giới hạn tự đặt ra. Điểm xuất phát của cuốn sách là một luận điểm rất trực diện. Nếu muốn đạt kết quả khác thường, bạn không nên đặt mục tiêu theo mức bạn nghĩ là có thể đạt được, mà phải nâng nó lên gấp nhiều lần. Grant Cardone cho rằng, đa số con người bị giới hạn bởi những giả định quá thận trọng về năng lực của mình, nên mục tiêu họ đặt ra thường chỉ vừa đủ để duy trì mức sống hiện tại. 10X Rule phá vỡ lối nghĩ đó bằng cách buộc người đọc nhìn mục tiêu như một công cụ kéo sự chú ý và năng lượng đi đúng hướng. Ý tưởng này quan trọng vì nó thay đổi cách thiết kế mục tiêu không còn là danh sách an toàn mà trở thành một chuẩn kéo giãn nhận thức. Trong logic của Cardone, mục tiêu lớn không chỉ để tạo động lực mà còn để khiến người ta phải suy nghĩ, sắp xếp và hành động ở mức cao hơn bình thường. Nhờ vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm từ cảm hứng sang cấu trúc tư duy có tính ép buộc, tức là mục tiêu phải đủ lớn để không cho phép bạn sống kiểu cầm chừng. Thứ hai, 4 mức độ hành động cho thấy vì sao chỉ làm bình thường thì khó tạo đột phá. Một trong những khung khái niệm nổi bật nhất của sách là 4 mức độ hành động, không hành động, rút lui, hành động bình thường và hành động cực lớn. Cardone dùng khung này để chỉ ra rằng phần lớn mọi người mắc kẹt ở 3 mức đầu, rồi tự ngạc nhiên khi kết quả không thay đổi. Lập luận của ông không chỉ là làm nhiều hơn, mà là nhận ra mỗi mức hành động đều tiêu tốn năng lượng theo cách riêng, nên việc trì hoãn hay né tránh cũng không hề rẻ. Điều này làm rõ vì sao tác giả xem Massive Action là điểm khác biệt thực sự. Hành động cực lớn ở đây không phải sự bốc đồng, mà là sự chủ động, tốc độ cao và mức độ theo đuổi vượt chuẩn thông thường. Giá trị của khung này nằm ở chỗ nó khiến người đọc soi lại thói quen làm việc hàng ngày, xem mình đang ở mức nào, thay vì chỉ tin rằng mình đang cố gắng. Nhờ vậy, cuốn sách biến khái niệm nỗ lực thành một tiêu chuẩn đo lường được, rất phù hợp với những người cần một cú đẩy rõ ràng để thoát khỏi trạng thái y trệ. Thứ ba, sách xem thất bại và sợ hãi như tín hiệu của vùng phát triển, không phải lý do để dừng lại. Cardone dành nhiều không gian để xử lý tâm lý sợ hãi, thất bại và do dự. Vì ông xem, đây là những rào cản thường xuyên kéo con người trở lại mức an toàn. Thay vì khuyên né tránh cảm giác sợ, ông lập luận rằng sợ hãi thường xuất hiện khi bạn đang đi đúng hướng, nhưng vượt ra ngoài vùng quen thuộc. Cách nhìn này rất đặc trưng của cuốn sách vì nó đảo ngược phản xạ phổ biến là chờ hết sợ rồi mới làm. Trong 10X Rule, sợ hãi không phải tín hiệu dừng lại mà là dấu hiệu bạn cần tăng nhịp độ và giảm thời gian suy nghĩ quá mức. Thất bại cũng được đặt vào vị trí tương tự, không phải bằng chứng cho thấy bạn không hợp với mục tiêu mà là một phần tất yếu của quá trình theo đuổi kết quả lớn. Lập luận này tạo ra một tâm thế rất rõ ràng, nếu muốn đi xa hơn người khác thì phải chấp nhận va chạm nhiều hơn người khác. Cuốn sách vì thế không tô hồng sự tự tin mà tập trung xây dựng khả năng chịu đựng bất định trong khi vẫn tiếp tục hành động. Thứ tư, tinh thần thống trị và chống tư duy vừa đủ là điểm gây tranh luận nhất của cuốn sách. Một nét khác biệt lớn của cuốn sách là ngôn ngữ rất mạnh, thiên về thống trị thay vì cạnh tranh và không ủng hộ lối sống trung dung. Cardone cho rằng ở nhiều lĩnh vực, nếu chỉ cố gắng hòa vào mặt bằng chung, bạn sẽ khó tạo ra kết quả vượt trội. Ông cổ vũ người đọc nghĩ theo hướng chiếm lĩnh thị trường, chiếm lĩnh sự chú ý và làm việc với mức cam kết cao hơn đối thủ. Chính lập trường này làm cho sách có tính kích thích mạnh nhưng cũng khiến nó trở nên gây tranh cãi vì cách diễn đạt có phần cực đoan và ít nhấn vào cân bằng. Tuy vậy, trong khuôn khổ của cuốn sách, sự cực đoan đó có chủ ý nhằm phá vỡ tâm lý thỏa hiệp với mức trung bình. Thông điệp quan trọng không phải lúc nào cũng là thắng người khác, mà là đừng để sự thoải mái, sự lịch sự quá mức hoặc nỗi sợ bị đánh giá làm yếu đi tham vọng của bạn. Vì thế, cuốn sách không chỉ nói về làm việc chăm hơn, mà còn về việc từ bỏ tư duy an toàn vốn khiến nhiều người dừng lại quá sớm. Cuối cùng, giá trị thực tế của sách nằm ở cách nó phù hợp với người cần cú hích để hành động ngay. The Mon X Rule không được viết như một giáo trình chiến lược tinh tế, mà giống một lời hiệu triệu về kỷ luật, tốc độ và quyết tâm. Vì vậy, giá trị của nó thể hiện rõ nhất với những người đang trì hoãn, mất phương hướng hoặc biết mình cần làm nhiều hơn nhưng không đủ lực để bắt đầu. Cuốn sách hữu ích vì nó đơn giản hóa vấn đề thành một nguyên tắc dễ nhớ, đặt mục tiêu lớn hơn nhiều lần và hành động nhiều hơn nhiều lần. Sự đơn giản này là ưu điểm nếu bạn cần động lực tức thời, nhưng cũng là giới hạn nếu bạn tìm kiếm các mô hình cân bằng, phân tích sâu hay tối ưu hiệu suất bằng đòn bẩy. Nói cách khác, sách mạnh ở khía cạnh tạo áp lực tinh thần và phá vỡ sự ì ạch, chứ không phải ở tính tinh vi của chiến lược. Điều này giúp nó nổi bật trong dòng sách kinh doanh phát triển bản thân, vì nó không cố gắng dễ chịu hay trung lập. Thay vào đó, cuốn sách chọn một giọng điệu cứng rắn, rõ ràng và nhất quán để buộc người đọc phải tự hỏi mình đã thực sự làm đủ chưa. Kết luận, The Mon X Rule phù hợp nhất với doanh nhân, người làm bán hàng, người đang khởi nghiệp và những ai cảm thấy mình bị kẹt trong thói quen trì hoãn hoặc làm việc ở mức trung bình. Lợi ích lớn nhất của sách là nó tạo ra một cú thay đổi nhận thức rất mạnh về mục tiêu và nỗ lực, khiến người đọc nhìn lại xem mình có đang đặt kỳ vọng quá thấp hay không. Nó cũng hữu ích về mặt thực hành vì cung cấp một nguyên tắc đơn giản, dễ nhớ, dễ áp dụng ngay, đặc biệt khi bạn cần động lực để hành động nhanh hơn và quyết liệt hơn. So với nhiều cuốn sách cùng thể loại, điểm khác biệt của tác phẩm này là giọng điệu không vòng vo, không cân bằng theo kiểu an toàn, mà chú ý đẩy người đọc ra khỏi vùng thoải mái. Cuốn sách không cố gắng tinh chỉnh từng chi tiết chiến lược mà tập trung vào việc thay đổi chuẩn hành vi từ bình thường sang cực lớn. Chính sự trực diện đó làm nó trở thành một cuốn sách phù hợp cho giai đoạn cần bứt phá hơn là cho giai đoạn cần trau chuốt tinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Grant Cardone, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!